dẫu cho ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thoát rồi. Cuộc vinh hoa như phù vân trong tan, được yêu thương còn đến muôn đời. Cao sâu bấy ai từ Chúa Giê-xu, cao sâu thật tình yêu vô đối. Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi, ấn chứng tôi được sống muôn đời. Dẫu ra sao tôi dành Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dẫu chung quanh ba đào vây phủ tôi, vẫn sương ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy ai từ Chúa Giê-xu, cao sâu thật tình yêu vô đối. Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi, ấn chứng tôi được sống muôn đời.
Từ hôm đầu năm đến nay, chúng ta học bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi ở trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 cho đến chương 7. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hành xử hay là lối sống của công dân nước trời qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Quý vị và tôi là con cái của Chúa, chúng ta sống trên đời này như thế nào? Chúng ta có cái nhìn như thế nào vào đời sống? Có ít nhất là bốn đề tài hay là bốn khía cạnh về nếp sống của người tin Chúa trong phân đoạn này mà tôi xếp dưới hình thức của bốn câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Quý vị có tờ giảng bài xin viết lấy ra để điền vào để biết bốn câu hỏi đó là gì. Bốn câu hỏi đó là: thứ nhất, điều gì quý nhất trên đời? Thứ nhì là điều gì quan trọng nhất trên đời? Thứ ba là điều gì nguy hiểm nhất trên đời? Và thứ tư là điều gì cần nhất trên đời? Chúng ta sẽ dựa vào lời của Chúa để trả lời những câu hỏi này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng đã phán dạy những lời này. Buổi sáng hôm nay chúng con mở lời này ra, cầu xin Chúa phán dạy chính mình con và phán dạy mỗi ông bà anh chị em chúng con qua Đức Thánh Linh. Xin Chúa Thánh Linh tác động trong lòng chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con, để chúng con thấy được, hiểu được và có thể làm theo những lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Điều gì quý nhất trên đời? Theo ý quý vị thì điều gì là điều quý nhất ở trên đời này? Điều gì là quý nhất trên đời đối với quý vị? Đức Chúa Giêsu phán ở trong câu 19 và đến câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, tên rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, tên rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Quý vị để ý thấy cái chữ của cải là chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong ba câu Kinh Thánh này. Cái chữ của cải ở đây là nói đến cái kho tàng, the treasure, cái gì quý nhất. Kho tàng là cái gì quý báu mà mình cất giữ. Cái chữ chứa ở trong câu này cũng cùng một chữ với cái chữ của cải hay là kho tàng. Tức là những gì mà chúng ta chất chứa như là cái gì quý nhất của cuộc đời mình. Câu này có thể dịch là đừng xây dựng kho tàng trên trần gian này. Và cái chữ quan trọng ở trong câu này là chữ các ngươi. Các ngươi đừng xây dựng kho tàng trên trần gian này. Đừng xây dựng kho tàng ở trên trần gian không phải là không được có của cải hay là không được tiết kiệm dành dụm. Không phải như vậy. Đừng xây dựng kho tàng trên trần gian này cũng không có nghĩa là mình không được tận hưởng của cải mình có. Không phải như vậy. Đó không phải là điều mà Chúa dạy ở đây. Đừng xây dựng kho tàng cho mình trên trần gian, đừng chứa của cải trần gian, có nghĩa là thâu trữ một cách ích kỷ, sống xa hoa phung phí mà không để ý gì đến nhu cầu của người chung quanh. Xây dựng kho tàng cho mình trên trần gian nghĩa là sống chỉ biết thu góp cho mình, tham lam và không bao giờ chia sẻ. Chúa Giêsu cảnh cáo cho thấy cái giá trị chóng phai tàn của những gì chúng ta thu góp ở trên trần gian này. Xây dựng kho tàng cho mình trên trần gian này thì điều gì xảy ra? Chúa nói rằng sẽ có sâu mối, tên rét và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Của cải của người xưa thường chủ yếu là lương thực, là áo quần và vàng bạc. Bởi vì vậy mà Chúa Giêsu đã dùng ba cái hình ảnh là sâu mối, tên rét và kẻ trộm. Sâu mối, tên rét và kẻ trộm vẫn còn, thưa quý vị. Ngày nay thị trường mua bán sẽ làm hư và những người như mấy năm trước Bernard Madoff trong nhiều năm trước đã lương gạt và lấy hàng triệu bạc của bao nhiêu người. Sai lầm trong việc thâu trữ kho tàng cho mình ở trên trần gian này là nó sẽ mai một, nó sẽ phai tàn, không còn lại gì. Như vậy nếu không chứa của cải trên trần gian này thì mình làm cái gì? Chúa Giêsu phán nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Cũng với ba cái yếu tố đó là sâu mối, ten rét và kẻ trộm, nhưng ba điều này không làm được gì với của cải dồn chứa ở trên trời. Nó khác đi những gì chúng ta dồn chứa trên trời được bảo hiểm 100%. Ngày hôm nay những người gửi tiền nhà băng người ta nói là insured by FDIC, cái cơ quan đó sẽ bảo hiểm để tiền chúng ta gửi trong nhà băng không bị mất. Mà số tiền của chúng ta chứa của cải trên trời là được bảo hiểm bởi chính Đức Chúa Trời, insured by God. Thưa quý vị, dồn chứa của cải trên trời không phải là làm nhiều việc phước đức bây giờ để sau này về thiên đàng hưởng. Dĩ nhiên chúng ta phải làm việc phước đức, bởi vì chúng ta làm được cứu bởi đức tin chứ không phải là bởi việc làm. Vậy thì làm thế nào để dồn chứa của cải ở trên trời? Có nhiều cách, nhưng mà cái nguyên tắc ở đằng sau tất cả cái việc dồn chứa của cải ở trên trời là như thế này. Chúng ta chỉ dồn chứa những cái gì nó có giá trị đời đời, phải không quý vị? Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đó là ba điều còn lại. Và sứ đồ Phaolô nói thêm, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Và những nói điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, sứ đồ Phaolô cũng nói rằng tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Cái mà không bao giờ bị sâu mối, ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngạch khoét vết mà lấy là gì? Là tình yêu thương. Và đây không phải là tình yêu thương mơ hồ, nhưng mà là tình yêu thương cụ thể. Chúa của cải trên trời vì vậy là sống yêu thương giống như Chúa đã yêu thương. Thưa quý vị, khi chúng ta sống yêu thương thì chúng ta sẽ sử dụng thì giờ, tiền bạc, đời sống, tất cả những gì chúng ta có cho giá trị đời đời. Chúng ta yêu thương Chúa, dâng hiến cho công việc Chúa, chúng ta yêu thương người, giúp đỡ cho người. Những giá trị đời đời đó bao gồm cả việc đưa người khác đến với Chúa, bởi vì linh hồn của một người quý hơn cả thế gian này. Đưa được một người trở về với Chúa là chúng ta đã chứa của cải trên trời, không bao giờ mất. Tất cả chúng ta đều biết ra điều gì mình quý nhất thì chúng ta hướng về đó. Tiền bạc hay cái gì quý nhất của quý vị bây giờ ở đâu có lẽ quý vị biết. Và nhiều người có nhiều tiền là nhờ không biết là chỗ đó nó có yên hay là không. Và Chúa Giêsu dạy, của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Của đâu là lòng đó, tất cả chúng ta đều biết phải không? Cho nên để có thể hướng về trên trời, hướng thượng hết những giá trị trường tồn cao quý, chúng ta sẽ đầu tư vào đó. Và càng đầu tư vào đó, lòng của chúng ta lại càng hướng về đó. Quý vị thấy không? Đây là cái bí quyết để chúng ta có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ông đã tìm biết Chúa, đó là cái gì quý giá nhất, ông hướng lòng về đó. Những gì từng dấu yêu xây nên cuộc đời con nay chỉ là rác rơm chẳng sánh chi bằng. Khi quý vị và tôi hướng về những giá trị cao quý ở thiên đàng, lòng của chúng ta cũng sẽ hướng về đó. Quý vị đang chứa của cải ở đâu? Điều gì là quý nhất đối với quý vị? Câu hỏi thứ hai chúng ta trả lời buổi sáng hôm nay là điều gì quan trọng nhất ở trên đời? Điều gì quan trọng nhất ở trên đời? Quý là nói đến giá trị, còn quan trọng là nói đến ảnh hưởng. Cái điều quan trọng nhất ở trên đời là cái điều mà do đó nó quyết định hay là ảnh hưởng đến cả đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu phán trong câu 22 và 23 như thế này. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chúa Giêsu muốn nói điều gì ở đây? Con mắt là đèn của thân thể nghĩa là làm sao? Quý vị và tôi có thể đi đứng sinh hoạt hoạt động được là nhờ đôi mắt. Con mắt là cái đèn, nó hướng dẫn cuộc đời của mình. Nếu mắt sáng thì mình sẽ đi đúng, còn mắt không sáng đó, thì mình sẽ không biết đường để mà đi. Và Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của con mắt để nói đến cái sự soi sáng ở trong lòng của chúng ta. Nếu cái nhận định ở trong lòng của chúng ta là đúng thì chúng ta sẽ đi đúng, làm việc đúng. Còn nếu cái nhận định ở trong lòng chúng ta xấu, mờ thì chúng ta sẽ đi sai. Mắt chúng ta sáng thì nó hướng dẫn cả con người chúng ta. Con mắt đây là cái nhận định ở trong chúng ta. Thưa quý vị, con mắt hướng dẫn thân thể hoạt động như thế nào thì nhận định của chúng ta, cái nhìn tâm linh của chúng ta, cái nhìn tinh thần của chúng ta sẽ hướng dẫn những quyết định và hành động của chúng ta như vậy. Quý vị thấy không? Mắt hướng dẫn thân thể thì cái nhận định trong lòng sẽ hướng dẫn cuộc đời của mình. Kinh Thánh thường so sánh con mắt với tấm lòng và tấm lòng với con mắt. Mục sư Năm thường nói, mắt thấy thì lòng dễ, con mắt với tấm lòng đi chung với nhau. Chúng ta nhìn vào vấn đề như thế nào thì sẽ hành động theo điều mình nhìn biết. Vì vậy khi chúng ta nhìn hay là nhận định sai thì chúng ta bị dẫn đến chỗ sai. Tại sao quý vị và tôi đi lạc được? Bởi vì chúng ta không biết đường, chúng ta không có cái nhận định đúng. Vậy cái nhận định, cái điều chúng ta biết rất là quan trọng. Chúa nói nếu mắt ngươi xấu thì thân thể sẽ tối tăm. Mắt của chúng ta xấu như thế nào? Ý của Chúa muốn nói là chúng ta phải nhận định cho đúng để mà quyết định đúng. Nếu cái nhận định sai, chúng ta sẽ quyết định sai. Nếu chúng ta nhận định sai, cái nhìn của chúng ta sai lệch thì chúng ta sẽ đi trong tối tăm. Những người đầu tư sai, những người quyết định sai bởi vì không biết, bởi vì mắt bị mù. Có những cái quyết định sai lầm mà có những người đã phải ân hận suốt đời. Thế được Phaolô nói trong thư Corinto thứ 2 đoạn 4 như thế này. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Chúng ta có những cái nhận định sai lầm không đúng về những giá trị trên đời này, bởi vì Chúa đời này là ma quỷ đã làm cho lòng của chúng ta bị mù đi. Chúng ta không thấy rõ, chúng ta không thấy đúng vấn đề. Ánh sáng phúc âm bao giờ cũng sáng, nhưng tại sao người ta không thấy? Bởi vì Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Chúa đời này là ma quỷ. Sở dĩ người ta không thấy ánh sáng phúc âm là người ta đã bị ma quỷ làm cho mù mắt. Thưa quý vị, có nhiều điều ở trần gian này có thể làm cho chúng ta mù mắt, mờ mắt, làm cho người ta không thấy rõ. Và vì không thấy rõ, không nhận định đúng, vì vậy mà quyết định sai. Vì quyết định sai nên gặt hái những hậu quả thảm khốc. Như vậy, nhận định của chúng ta, cái nhìn của chúng ta là điều quan trọng nhất trên đời. Quý vị có cái nhìn như thế nào vào đời sống và tất cả những sự việc trên trần gian này? Tiếng Việt chúng ta có cái câu nói rằng, khi lòng tham bốc lên thì làm mờ cả mắt. Lòng tham bốc lên thì làm mờ cả mắt. Cái gì làm mờ con mắt của mình? Bởi vì sự tham lam ở trong lòng. Chúng ta không còn nhận định điều nào là đúng, điều nào là sai nữa. Và cũng tương tự như vậy với kiêu ngạo, với ích kỷ, nó làm chúng ta mờ mắt, không còn thấy, không còn nhận định đúng nữa. Con mắt là đèn của thân thể như thế nào? Thì thưa quý vị, tấm lòng của chúng ta cũng quan trọng như vậy. Nó sẽ hướng dẫn cả cuộc đời của chúng ta. Châm ngôn đoạn 4 câu 23 dạy như thế này. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thưa quý vị, cái điều quan trọng nhất của chúng ta là tấm lòng của mình. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Để có cái nhận định đúng, để có nhận định đúng, cái nhìn đúng, chúng ta phải xét lòng của mình. Nhận định của chúng ta, cái nhìn chúng ta là phải tiêu chuẩn của Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta làm theo. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, để nghe lời của Chúa là để chúng ta được cái sự hướng dẫn đó. Và mỗi ngày chúng ta đọc lời của Chúa là để được cái sự hướng dẫn đó. Một trong những cái tình trạng mù lòa, thưa quý vị, mà Chúa Giêsu nói ở trong bài giảng trên núi, chúng ta sẽ học trong những tuần tới, là cái mù lòa hay là nó làm mờ mắt mình là như thế này. Chúa Giêsu nói, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà ở trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Quý vị thấy cái nhìn sai lầm ở tại đây không? Người này nhìn thấy sai cái gì? Chỉ thấy cái rác ở trong mắt anh em mình thôi. Có một hột bụi nhỏ thôi mà thấy được. Mà sao mà thấy được cái đà trong mắt của mình? Cái nhận định sai lầm của mình thấy sai hoàn toàn. Cái rác chỉ là một mảy bụi, còn cây đà là to lớn khủng khiếp. Tại sao chúng ta không thấy cây đà trong mắt mình mà thấy cái rác trong anh em mình? Là bởi vì chúng ta nhìn sai. Thưa quý vị, có cây đà trong mắt mình là làm sao nhìn thấy đúng được? Bịt mắt mình lại là làm sao mà thấy đúng được? Cái cây đà trong lòng của quý vị là gì quý vị biết rồi đó. Là lòng kiêu ngạo, là tính tự cao, cho rằng mình biết tất cả và luôn luôn cho rằng mình đúng. Quan điểm sai lầm của mình không dựa vào lời dạy của Chúa. Thưa quý vị, đừng bao giờ để cho những cái cây đà đó làm mù mắt để mà mình không thấy rõ. Hãy nhớ điều quan trọng nhất trên đời là tấm lòng của chúng ta cần để cho lời của Chúa soi sáng hướng dẫn, để chúng ta có thể nhận định đúng và có thể quyết định đúng. Đôi mắt không sáng sẽ đưa đến chỗ sai lầm. Chúa Giêsu dạy như thế nào? Người mù dẫn người mù thì cả hai sẽ cùng sa xuống hố. Chúa giúp chúng ta có cái nhận định đúng ở trong cuộc đời của mình, để cho tâm lòng của mình cho lời của Chúa soi sáng và hướng dẫn. Điều gì quý nhất ở trên đời? Đó là của cải ở trên trời, chất chứa của cải ở trên trời. Điều gì quan trọng nhất ở trên đời? Đó là cái nhìn đúng vào đời sống, nhận định đúng dựa trên tiêu chuẩn của lời Chúa. Và câu hỏi thứ ba, điều gì nguy hiểm nhất trên đời? Theo ý quý vị thì điều gì là nguy hiểm nhất ở trên đời? Người ta nói rằng uống rượu, lái xe đó là điều rất là nguy hiểm, đúng. Nghiện cần sa, ma túy, đó là điều nguy hiểm, đúng. Có máu mê cờ bạc, đó là nguy hiểm, đúng. Đó là những điều nguy hiểm thật. Nhưng thưa quý vị, điều nguy hiểm nhất mà chúng ta thấy qua lời Chúa dạy ở đây, đó là cố gắng phục vụ hai người chủ cùng một lúc. Tại sao phục vụ hai người chủ cùng một lúc là điều nguy hiểm nhất ở trên đời? Chúa Giê-xu dạy như thế này. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, làm tôi tức là làm tôi tớ, làm đầy tớ đó. Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Làm tôi nghĩa là làm tôi tớ, làm tôi mọi, làm nô lệ. Không ai có thể làm nô lệ cho hai người chủ cùng một lúc. Có người nói đùa đây là câu Kinh Thánh dạy về không được đa thê, không được có hai vợ, vì không thể có hai bà chủ cùng một lúc được. Không phải. Quý vị biết chủ là ai không? Chủ ở đây là master, là chủ nô lệ, là Chúa, là người quyết định tất cả. Sống là sống cho cái người chủ đó, làm nô lệ cho người chủ đó. Người ta nói rằng sống ở trên đời này chúng ta có ba quyết định quan trọng mà chúng ta phải có. Ba cái quyết định đó là chọn cho mình một người chủ để mà mình phò, một người bạn để đi chung đường đời với mình, và một sứ mạng hay là một mục đích để mà sống. Tiếng Anh là we need a master, a mate and a mission. Chúng ta cần có một người chủ để tôn thờ, một người bạn đường để sống với mình, và một mission, sứ mạng để mà thi hành, một mục đích sống cho cuộc đời. Quý vị chọn ai là chủ của mình? Chủ của một số người là cái lý tưởng mà người đó theo đuổi. Có người thì lấy danh vọng, của cải, tiền bạc hay thú vui làm chủ của cuộc đời mình, nó chi phối tất cả cuộc đời của người đó. Nhưng phải nhớ cho điều này. Chọn ai làm chủ cũng được, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chọn một chủ mà thôi. Không ai có thể có hai chủ cùng một lúc ở trên đời này. Tại sao? Chúa nói vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. You're in big trouble. Quý vị đi làm ở sở mà trong nhiều khi có hai chủ nó cũng mệt lắm, phải không? Nói như vậy có nghĩa là nói là chủ thì chỉ có thể có một mà thôi. Chủ là một thôi. Nếu người này thật sự là chủ thì người kia không phải là chủ nữa. Có người chủ thứ hai thì người thứ nhất không còn là chủ nữa. Ai là chủ của đời sống quý vị? Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa thì Chúa chẳng những là đấng cứu chúng ta, nhưng Chúa cũng là chủ của chúng ta. Đó là nghĩa của chữ Chúa. Chúa Giê-xu Giáng sinh Thiên Thần báo tin rằng Ngài là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đấng cứu thế là đấng cứu chúng ta, và Chúa là làm chủ đời sống của chúng ta. Thưa quý vị và tôi tin nhận Chúa, chẳng những chúng ta để Chúa tha tội, cứu rỗi mình, nhưng Chúa cũng phải là chủ của đời sống mình. Quý vị học trong lớp Giáo lý Báp têm đã biết điều đó. Tin có nghĩa là chấp nhận, là ký thác, là cam kết và là tôn thờ để Chúa làm chủ đời sống của mình. Chúa Giê-xu phải là chủ của đời sống chúng ta, người chủ duy nhất, không thể có người thứ hai. Trong lòng của mỗi người chúng ta, thưa quý vị, có một chiếc ngai, và chỉ một mình Chúa Giê-xu ngự trên ngai đó mà thôi. Nếu quý vị đã chọn Chúa Giê-xu làm chủ đời sống mình, quý vị phải để cho Ngài ngự trên ngai đó, không một ai khác. Không ai được làm tôi hai chủ. Tiếng Việt chúng ta nói rằng bắt cá hai tay. Quý vị biết điều gì xảy ra khi bắt cá hai tay không? Là tuột hết trời, không còn con nào nữa. Có người thì nói con rô cũng tiếc mà con giết cũng muốn. Hay là nói theo cách của người bác đó, tham con giết mà tiếc con rô. Không được đâu thưa quý vị. Trong Kinh Thánh có cái thành ngữ là đi dẹo hai bên hay là đi hàng hai. Câu chuyện trong sách Các Vua trong đời tiên tri Eli. Con dân của Chúa lúc bây giờ vừa thờ thần Ba Anh, vừa thờ Đức Chúa Trời, và tiên tri Eli nói với họ, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo án. Song dân sự không đáp một lời. Tại sao dân sự không đáp một lời? Bởi vì họ vẫn dung dăn không chịu quyết định thờ ba anh hay là thờ Đức Chúa Trời. Nếu bây giờ hỏi quý vị thờ ai, quý vị có trả lời được không? Hay là quý vị cũng đang dung dăn? Chúng ta chỉ có thể quyết định chọn Chúa để tôn thờ Ngài mà thôi, thưa quý vị. Chúng ta phải quyết định chọn Chúa là chủ để tôn thờ, vì ngoài Chúa ra không ai có thể cứu chúng ta, không ai có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đã chọn Chúa, phải để cho Chúa làm chủ trọn vẹn cuộc đời của mình. Con dân của Chúa ngày xưa nói như thế này: hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Họ nhận rằng từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nhưng bây giờ họ quyết định gì? Nay chúng tôi chỉ kệ một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Quý vị có nói được điều đó không? Chúa ơi, có nhiều chủ khác cai trị con, nhưng mà từ giờ trở đi con quyết định chỉ một mình Chúa cai trị con mà thôi. Chúng ta phải có quyết tâm như vậy, nếu không thì đời sống sẽ khốn đốn vô cùng. Người chủ thứ hai mà Chúa cảnh cáo chúng ta không thể tôn thờ đây là Ma Môn. Ông không thể vừa thờ Đức Chúa Trời vừa thờ Ma Môn nữa. Ma Môn là tiếng Aram, đấy là tiếng của người Do Thái trong thời Chúa Giê-xu. Cái chữ Ma Môn có nghĩa là của cải. Làm tôi cho Ma Môn nghĩa là làm đầy tớ cho tiền bạc, cho của cải. Quý vị biết điều gì xảy ra khi chúng ta vừa thờ Chúa vừa thờ tiền không? Chúng ta sẽ là những người buôn thần bán thánh, nghĩa là nói đạo đức, nói về Chúa. Thật sự là chúng ta thờ tiên, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nhà thờ để kiếm lợi cho mình, hoặc là chỉ sống một cái đời sống giả dối ở bên ngoài. Chúng ta sẽ là những con người đạo đức giả, miệng nói Chúa mà trong lòng không có Chúa gì cả. Đó là vừa thờ Chúa mà vừa thờ tiên. Thưa quý vị, đời sống sẽ bất hạnh vô cùng nếu chúng ta không dứt khoát chọn ai là chủ đời sống của mình. Đây là điều nguy hiểm vô cùng, quý vị. Ai đang là chủ đời sống quý vị bây giờ? Tôi đã nói nhiều lần câu này. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Chúa không phải là Chúa gì cả. If he is not Lord of all, he is not Lord at all. Điều gì quý nhất trên đời? Đó là của cải ở trên trời. Điều gì quan trọng nhất ở trên đời? Đó là nhận định đúng. Điều gì nguy hiểm nhất? Đó là có hai chủ cùng một lúc. Và điều gì cần nhất trên đời? Ba điều cần nhất ở trên đời này đó là cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Matthew đoạn 6 câu 25 đến 34 nói đến những cái nhu cầu này. Nhưng mà cho chúng ta cái nhìn của người tin Chúa. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Lời dạy chính trong phân đoạn Kinh Thánh này là đừng lo lắng. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Và Chúa Giê-xu kết luận trong câu 34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thế nào là không lo lắng? Không lo lắng không có nghĩa là không lo liệu tính toán. Không phải như vậy. Kinh Thánh đầy những lời dạy chúng ta phải sống khôn ngoan. Nhưng mà không lo lắng có nghĩa là đừng để cho nhu cầu vật chất chiếm trọn cuộc đời chúng ta. Như thế đời này chỉ có vấn đề cơm áo không mà thôi. Lo lắng là tập trung tất cả mọi lo nghĩ của mình vào đó. Thưa quý vị, để khỏi lo lắng, lời Chúa dạy ở đây cho chúng ta thấy vấn đề giá trị. Khi quý vị và tôi xác định được vấn đề giá trị về cái hệ thống giá trị của mình, set of values, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác vào đời sống và sẽ sống một đời sống không có gì phải lo lắng nữa. Quý vị muốn có một đời sống không có gì phải lo lắng không? A worry-free life. Thật ra những gì chúng ta đã học trong bài giảng trên núi, đặc biệt là trong những tuần vừa qua, đã cho chúng ta thấy những cái giá trị này rồi. Chúng ta vừa học về của cải trần gian và của cải trên trời. Chúng ta về việc nhận định đúng qua mắt tâm linh, chúng ta lựa chọn giữa Chúa và tiền bạc. Và khi đã biết cái giá trị đúng, chúng ta sẽ quyết định đúng. Quyết định chọn Chúa là chủ của đời sống, và từ đó đời sống sẽ không còn lo lắng. Và trong phân đoạn này, Chúa cho chúng ta thấy cái hệ thống giá trị của Ngài. Đây là một phân đoạn rất là hay. Có hai điều mà chúng ta, xin lỗi, có ba điều mà chúng ta ghi nhận ở tại đây. Trước hết là giá trị chính yếu. Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy giá trị nào là giá trị chính yếu. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Quý vị thấy cái vấn đề nào là chính yếu tại trong câu này? Quý vị để ý những chữ này, lời Chúa dạy rất là rõ. Một bên Chúa nói là sự sống và đồ ăn đồ uống. Một bên là Chúa nói thân thể mà lo đồ mặc. Một bên là sự sống, một bên là thân thể, một bên là đồ ăn uống, một bên là đồ mặc. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh, thưa quý vị thấy cái nào là cái quý nè? Chúa Giêsu nói gì? Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Giữa thức ăn và đời sống cái nào quan trọng hơn? Sự sống. Giữa thân thể với quần áo cái điều nào quan trọng hơn? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Quý vị thấy hai cái giá trị không? Cái nào là cái quan trọng? Cái nào là cái chính yếu? Ăn uống là phương tiện nuôi sống cơ thể. Ăn uống không phải là tất cả. Người Việt chúng ta cũng nói rằng ăn để mà sống, phải là sống để mà ăn. Thức ăn hay là quần áo chỉ là phương tiện để nuôi sống và che thân. Thức ăn và quần áo không phải là cứu cánh của đời sống. Đặt giá trị sai sẽ đưa chúng ta đến chỗ lo lắng vì coi đó là tất cả. Sự sống và thân thể đến từ Chúa. Chúa ban cho mình sự sống phải không quý vị? Chúa ban cho mình thân thể phải không quý vị? Chẳng lẽ Chúa cho mình rồi Chúa bỏ nó chết, cho nó đói sao? Nên chúng ta thấy cái sự sống và cái thân thể là điều quan trọng. Như vậy cái nguyên tắc thứ nhất để tránh lo lắng là phải biết giá trị. Giá trị là nơi sự sống và thân thể, không phải là nơi thức ăn và quần áo. Cái giá trị thứ hai Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là giá trị so với các loài thọ tạo khác. Chúng ta quen biết điều này rồi, nhưng mà chúng ta ôn lại buổi sáng hôm nay. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh là hình ảnh chim trời và hình ảnh của hoa huệ ngoài đồng. Và trong cả hai cái hình ảnh này Chúa Giêsu đi đến kết luận như thế nào? Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Và Chúa Giêsu kết luận như thế nào? Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Thứ nhất, nói đến loài chim là mình quý hơn chim. Quý vị tin như vậy không? Thứ nhì, hỡi kẻ đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp tay. Huống chi là các ngươi, huống chi là các ngươi, nghĩa là hoa nó rụng nó mà nó còn được mặt đẹp, huống chi là mình. Chúng ta không nên lo lắng vì chim và hoa đời sống ngắn ngủi và không có giá trị như con người mà vẫn được Đức Chúa Trời chăm sóc. Thưa quý vị, chỉ cần quan sát thiên nhiên và suy nghĩ thêm một chút là chúng ta thấy rằng con người không thể bị Đức Chúa Trời bỏ quên được. Amen. Quan sát thiên nhiên chúng ta thấy gì? Đến loài chim. Ba điều mà con chim không làm là gì? Là gieo, gặt và thâu trữ. Con chim không gieo, không gặt, không thâu trữ. Chúa không bảo chúng ta đừng gieo, đừng gặt, đừng thâu trữ. Không phải như vậy. Chúa chỉ cho thấy một sự thật hiển nhiên là những con chim được Đức Chúa Trời chăm sóc dù chúng không làm lụng. Những con chim này giá trị bao nhiêu quý vị biết không? Matthew đoạn 10 câu 29 nói như thế này. hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Chim sẻ một đồng, hai con, phải không ạ? Yeah. Rồi ở trong Luca đoạn 12 câu 6 thì lời Chúa nói như thế này. Cái này là cái hệ thống buôn bán thời đó. Luca đoạn 12 câu 6. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Trong Luca là mấy? 2 đồng mấy con? 5 con. Thật ra 2 đồng thì chỉ có 4 con thôi, phải không ạ? Vậy con thứ 5 là bonus cho thêm, phải không? Như vậy con chim thứ 5 là giá trị bao nhiêu? Nothing. Quý vị và tôi là con chim thứ 5 đó. Không có giá trị gì hết. Nhưng mà Chúa nói rằng Cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Trong tuần này hãy suy nghĩ chừng đó chuyện thôi, cũng đủ để khỏi lo, phải không quý vị? Thứ nhì, giờ đồ mặt. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng. Hoa huệ là cái loài hoa nó tương tự như là hoa chamomile, hoa cúc dại ở tại đây, rất là đẹp. Mỗi mùa xuân ở đây chúng ta đi, dạ, sắp đến là hoa cúc dại màu vàng, hoa cải dại, California poppies, đẹp không quý vị? Beautiful. Bạn sống được mấy ngày? Có lẽ được một tháng là cùng. Con cá một ngày, buổi chiều là nó đã héo rồi. Chỉ có một ngày, một tháng mà còn được mặt đẹp như vậy. Rồi quý vị và tôi hãy nhìn lại với mình. Yeah, cảm ơn anh Tấn. Beautiful poppies. Mình quý hơn chim. Chim được Chúa nuôi, chẳng lẽ Chúa không nuôi mình, phải không quý vị? Đời sống của mình dài hơn cỏ, chẳng lẽ không được mặt như hoa cỏ? Nhưng mà rồi với hai cái hình ảnh đó, thưa quý vị, Chúa Giêsu dạy rất là kỹ. Có thêm hai lý do nữa khiến chúng ta không nên lo lắng. Thứ nhất là lý luận hay là luận lý. Thứ nhất là lo lắng là vô ích. Chúa Giêsu nói rằng, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Quý vị thấy cái sự vô lý của lo lắng không? Quý vị muốn sống lâu không? Như bà cụ Lộc đó, lo lắng thêm là sống lâu được một chút nữa, phải không? No. Chúa nói rằng, có ai lo lắng mà dài thêm một khắc? Nếu mà lo mà dài thêm một khắc thì mình cũng nên lo. Nếu lo lắng mà giải quyết vấn đề thì cũng nên lo. Cho nên đừng vì lo lắng, bởi vì lo lắng không có giải quyết được vấn đề. Thứ nhì, lo lắng là vì thiếu đức tin. Câu 30, hỡi kẻ ít đức tin loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thế ấy thay, huống chi là các người. Quý vị để ý thấy Chúa Giêsu thường gọi mấy ông môn đồ của mình là những kẻ ít đức tin. Không phải là không có đức tin, họ có đức tin nhưng mà có ít đức tin. Tin chứ không phải không, nhưng mà ít quá, chưa tin hết lòng. Quý vị biết tại sao chúng ta lo không? Là bởi vì chúng ta ít đức tin. Để không còn lo lắng, hãy hết lòng tin nơi Chúa. Khi chuẩn bị bài giảng này, tôi muốn đặt tựa đề cho bài giảng là lo gì và tìm gì. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về lo. Và chúng ta thấy trong phân đoạn này, Chúa Giêsu cũng nói đến tìm hay là tìm kiếm. Vì vậy cái giá trị của đời sống đó là tìm thấy trong ưu tiên. Đó là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Cuối cùng, nói cho cùng thì ưu tiên của đời sống là gì? Ở đây Chúa Giêsu phân biệt chúng ta là người tin Chúa và những người ngoài Chúa. Chúa Giêsu cho thấy là người tin Chúa mà còn lo lắng là điều không xứng hợp. Chúa nói trong câu 32, vì mọi điều đó, tức là cơm ăn áo mặc đó, các dân ngoại vẫn thường tìm. Và Cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Đúng, lo lắng là điều mà người ngoại làm, phải không? Còn mình thì tìm cái gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai đeo đuổi tìm kiếm? Là dân ngoại, là những người không có Chúa. Còn chúng ta là người có Chúa thì làm gì? Thì chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cái chữ tìm kiếm đây có nghĩa là đeo đuổi, dành mọi thì giờ sức lực vào đó. Quý vị đang tìm gì? Đời sống không phải chỉ là cơm ăn áo mặc mà thôi. Thưa quý vị, nếu đeo đuổi tìm kiếm những thứ đó thì sẽ tìm kiếm suốt đời, lo lắng suốt đời. Chẳng những cơm ăn áo mặc, nhưng mà tất cả những gì thuộc phạm vi vật chất, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, áo quần, ganh đua với đời, với bạn, sợ thua suốt người khác. Thưa quý vị, khi sống như vậy, chúng ta sẽ không thấy chim trời, cũng không thấy hoa đẹp, và cũng không có đức tin nữa. Và Chúa Giêsu kết luận tất cả phần này là gì? Nhưng trước hết là ưu tiên số một của đời sống quý vị và tôi. Quý vị biết rằng một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta không thể làm tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta chỉ có thể làm một số điều mà thôi, số điều quan trọng. Và để có thể làm đúng thì mình phải biết cái nào là ưu tiên. Đời sống của mình cũng vậy, nó có giới hạn, chọn một số nào làm ưu tiên. Thật là chỉ chọn một điều làm ưu tiên mà thôi. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây là hai điều mà chúng ta cần tìm kiếm. Trước hết là nước Đức Chúa Trời. Nước của Chúa là quyền cai trị của Chúa, vương quốc của Chúa. Chúa làm chủ đời sống của mình. Khi Chúa làm chủ đời sống của mình thì Chúa lo cho mình. Nếu quý vị lo cho mình thì Chúa không còn lo cho quý vị nữa. Như vậy, trước hết phải chọn Chúa làm chủ đời sống của mình. Và thứ nhì là sự công bình của Ngài. Sự công bình là nói đến công chính, nói đến cái tiêu chuẩn, nói đến cái mẫu mực sống của Chúa. Thưa quý vị, sống theo đời là ganh đua, là lo lắng. Còn theo tiêu chuẩn của Chúa là tin cậy, là phó thác, là sống theo giá trị của Chúa. Sống với giá trị của Chúa sẽ thu hút người khác như muối và ánh sáng mà chúng ta đã học mấy tuần trước đây. Để kết luận, quý vị để ý câu này. Quý vị để ý đặc biệt câu 26 và câu 32. Câu 26. Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo gạt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Câu 32. Vì mọi điều đó các dân ngoài vẫn thường tìm, mà cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Hai chữ quý vị cần nhớ buổi sáng hôm nay là Chúa biết và Chúa nuôi. Chúa có biết nhu cầu của quý vị không? Chúa có nuôi quý vị không? Và đó là lời của Chúa nói. Cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Cha các ngươi trên trời biết. Cha nuôi và cha biết. Như vậy thì cái vấn đề của quý vị và tôi là gì, quý vị biết không? Là quý vị và tôi có phải là con của Chúa hay là không? Chúa có phải thật sự là cha của mình không? Khi mình là con của Chúa, Chúa thật sự là cha của mình rồi, thì cha nuôi, cha biết, còn gì mà lo nữa, phải không quý vị? Amen. Chúng tôi có 3 đứa con, tất cả đều đã lớn, đều đã có gia đình. Mà lúc nào mấy đứa con tôi cũng có thể về nhà tôi được hết. Tại sao? Bởi vì tôi là cha của nó. Quý vị lúc nào cũng có thể đến với Chúa, mình là con của Chúa. Tôi được đọc bài thơ sau đây là cái cuộc đối thoại tưởng tượng giữa con chim sẻ và con chim robin, gọi là chim cổ đỏ đó, ở phía sau tờ chương trình. Chim cổ đỏ hỏi chàng chim sẻ: tại làm sao nhân loại phiền lo, nó đậu trên cây vẫn thấy nhân loại lo lắng lắm đó, tại sao họ cứ giằng co chạy tất bật lăng xăng không nghỉ? Chúng tôi lái xe đi và thường thấy mấy con chim nó đậu ở trên cột đèn đó, nó nhìn xe cộ dậy ở dưới mà nó nói chuyện với nhau như vậy. Và cái con chim kia nói rằng: chú sẽ nói bạn ơi, tôi nghĩ loài người kia không giống chúng ta. Chúa trên trời chăm sóc chúng ta, Chúa chăm sóc loài chim, quý vị biết không, nên đâu có lo. Còn nhân loại họ không có Chúa họ mới lo như vậy. Mà mình có Chúa không? Tại sao mình lo? Chúng ta cùng đứng lên.